Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai nghe các giới răn thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến thầy. Và ai yêu mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải là Giuđa Iscariot, thưa người rằng: Lạy thầy, tại sao thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà có con nghe không phải là của thầy, nhưng là của cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ai yêu mến Chúa sẽ giữ lời Chúa. Thưa quý bạn chị em thân mến, Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay nói rõ đó. Để có thể kiểm tra xem ai thực sự yêu mến Chúa, không có dựa trên lời nói mà là dựa trên hành động, đó là những ai tuân giữ giới răn của Chúa. Chúng ta cứ hay nghĩ đến 10 điều răn, rồi luật này luật kia, rồi mình cảm thấy nó nặng nề, rồi nó mệt mỏi, rồi đôi khi chúng ta cảm thấy mất tự do. Nhưng mà tất cả những cái mà chúng ta cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, mất tự do, nó khởi đi từ đâu? Nó khởi đi từ cái lòng yêu mến Chúa nhiều hay ít nơi chúng ta thôi. Quý bà anh chị em cứ nghiệm xem, khi chúng ta yêu ai, thích ai, thì bao giờ mình cũng muốn làm đẹp lòng người đó đó. Người đó nói gì cũng nghe, rồi người đó bảo sao cũng dạ hết đó. Nhiều khi chúng ta thấy rằng mình không còn là mình nữa, mình cứ theo người ta thôi. Vậy thì ở đây chúng ta mới nghiệm thấy rằng đôi khi chúng ta không có giữ được luật Chúa đó, thì mình khoan hãy đi tìm nguyên nhân gì cả, mà hỏi lòng mình đây này, là Chúa chiếm trong trái tim của chúng ta bao nhiêu phần trăm? Nếu Chúa chiếm 100% là ngon lành. Chúa nói gì con cũng nghe, Chúa bảo gì con cũng làm. Nhưng mà khi chúng ta làm theo ý riêng mình, nhất là khi quý bạn chị em chúng ta phạm tội đó, thấy rõ nhất à, lúc đó mình yêu ai? Có yêu Chúa không? Chắc chắn là không. Lúc đó mình yêu mình. Khi chúng ta yêu mình là bao giờ chúng ta cũng làm theo ý mình, mà làm theo ý mình thì thường là những sai lầm, những tội lỗi, những yếu đuối. Vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta muốn nói rằng chúng ta yêu mến Chúa, hay chúng ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta tin vào Chúa, thì không nói bằng cái miệng được đâu. Không chỉ là nói về bằng lời đâu, nhưng mà nó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta bằng một đời sống. Làm sao mình nói mình yêu mến Chúa được khi bản thân chúng ta còn giận người này, còn ghét người kia, còn thù người nọ, đi ra móc một câu, vô cà khịa một câu. Ngày hôm nay hay cà khịa nhau lắm, hay cà khịa nhau lắm. Mà con thấy hôm lễ dầu đó, Đức Tổng nhắc đến cái tội mới đấy, tội gõ hành, gõ xấu đấy. Đấy là cái tội gõ hành. Vậy thì khi chúng ta nói, khi chúng ta hành động, khi chúng ta gõ bàn phím, chúng ta gửi một tin nhắn lên mạng xã hội, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta đang thực thi giới luật yêu thương mà Chúa mời gọi chúng ta? Khi chúng ta nghĩ được như vậy thì lập tức chúng ta sẽ gửi những tin nhắn gì trên mạng xã hội, những thông điệp gì trên mạng xã hội? Có phải là những lời yêu thương, những lời khích lệ, những lời nhẹ nhàng, những lời động viên không? Nhưng khi chúng ta không có thực hiện cái giới răn yêu mến Chúa và không thể hiện lòng yêu mến Chúa nơi mình cho người ta thấy, thì lập tức những cái lời bình luận trên mạng xã hội luôn luôn là cay đắng, là chỉ trích, là lên án, là tố cáo, và làm cho người ta đọc thấy người ta bị tổn thương. Cho nên nói đi nói lại, Quý bạn chị em nhớ một điều thôi. Trước khi muốn giữ giới răn của Chúa, chúng ta phải làm cho con tim của chúng ta đầy tràn Chúa. Nghĩa là chúng ta phải yêu mến Chúa trước đã. Tập yêu mến Chúa, tập suy nghĩ giống Chúa, tập nói năng giống Chúa, tập hành động giống Chúa, thì lúc đó chúng ta mới giữ giới răn của Chúa. Đến một lúc nào đó quý bạn chị em không còn đặt vấn đề là điều răn thứ nhất, điều răn thứ hai, điều răn thứ ba nữa. Đơn giản là tôi giữ tất cả các giới răn của Chúa một cách rất tự nhiên, và nó đi vào trong máu, trong tim của tôi, trong tâm trí của tôi, trong sinh hoạt đời thường của tôi, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, bình an, không còn chút gánh nặng nào nữa. Bởi vì trong từng giây phút sống của tôi luôn luôn yêu mến Chúa và tôi nhớ đến Ngài, thì chắc chắn trong lời nói, trong suy nghĩ, trong hành động của tôi được chính Chúa điều khiển, và nó toát lên sự thánh thiện. Và tôi giữ giới răn của Chúa một cách rất nhẹ nhàng. Và tôi không cần nói cho mọi người biết rằng tôi đang giữ giới răn Chúa đó nha. Không cần, không cần. Chỉ cần qua cái cách sống của chúng ta thôi, người ta nhận ra này, à cái người này đang sống theo điều Chúa dạy. Và chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ, chúng ta yêu mến Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống. Nghĩa là làm sao thì làm, từ trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, chúng ta luôn luôn được Chúa hướng dẫn và thấm đượm tình yêu của Chúa trong đó. Để chúng ta khi mình sống với nhau, mình gặp gỡ người này, mình gặp gỡ người kia, mình làm việc chung với người này, người kia, thì chúng ta luôn luôn cho người ta thấy rằng một Thiên Chúa hiện diện trong chính con người của chúng ta qua việc chúng ta tuân giữ giới răn yêu thương của Chúa khi mình sống với mọi người. Con nghĩ rằng khi chúng ta làm được như vậy, không chỉ là Chúa vui đâu, mà chính bản thân chúng ta cũng có hạnh phúc, và tất cả những ai chúng ta gặp gỡ, người ta cũng có niềm vui của Chúa ở cùng họ, giống như niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta. Amen.